Huyền Thiên, chương 433, Thế lực tạo hóa môn, góc truyện audio.com, cực phẩm chiến đấu cơ, Dương Thiên Lôi nói, vài tên đệ tử tạo hóa môn dẫn đường trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt cũng càng ngày càng trở nên âm trầm, hung ác nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, người ta chỉ là to nhỏ nghị luận, bọn hắn có thể làm như thế nào? Huống chi, với một điểm thực lực như cái rắm của bọn hắn, căn bản cũng chẳng làm nên trò gì. Bọn hắn sở dĩ cực ngu như vậy, hoàn toàn không để cho Trảm Không Kiếm phái một chút mặt mũi nào, bất quá là vì bọn hắn muốn xả hận giúp bộ Kinh Thiên mà bọn hắn kính ngưỡng, tôn kính mà thôi. Phong Vô Kỵ không biết nguyên nhân, ngay cả Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy kỳ quái, lại hoàn toàn không ngờ được nguyên nhân chính là ở trên người Dương Thiên Lôi. Vì sao? Đương nhiên chính là vì Vu Thanh Nhã. Bộ Kinh Thiên điên cuồng truy cầu Vu Thanh Nhã, chuyện này cả tu luyện giới đều biết thế, nhưng thời tiến vào di tích tại Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội, Dương Thiên Lôi lại trước mặt vô số tu luyện giả, hung hăng trà đạp nên tôn nghiêm nam nhân của Bộ Kinh Thiên. Mà ở bên trong di tích, Dương Thiên Lôi không hề cố kỵ cướp đi trường sinh quả từ trong tay hai gã đệ tử tạo hóa môn, sau đó lại cướp đi trận đồ thiên cương quần tinh trận từ trong tay Bộ Kinh Thiên, việc này vô luận đối với Bộ Kinh Thiên hay là tạo hóa môn, đều là sỉ nhục cực lớn. Đích xác Bộ Kinh Thiên không có nhỏ nhen, cũng không dùng phương thức não tàn này, nhưng Dương Thiên Lôi lại đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Bộ Kinh Thiên bên trong tạo hóa môn. So với lực ảnh hưởng của Dương Thiên Lôi bên trong Trảm Không Kiếm phái không thua kém chút nào. Nhất là sau khi trở về từ di tích, Bộ Kinh Thiên càng dốc lòng điên cuồng tu luyện, thành tựu đạt được càng khiến cho địa vị của hắn bên trong tạo hóa môn được đẩy tới đỉnh điểm, ẩn ẩn đã có phong phạm của một vị tiểu trưởng giáo. Cho nên, mấy tên não tàn nghênh tiếp Trảm Không Kiếm phái mới làm ra sự tình cực ngu như vậy. Đêm nay các ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này, buổi trưa ngày mai giao lưu hội sẽ chính thức bắt đầu, sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ trở lại mang các ngươi đến Linh Thiếu Phong. Vài tên đệ tử mang đội ngũ Trảm Không Kiếm phái đến một biệt viện dưới chân núi, lạnh lùng vứt lại một câu sau đó ly khai. Mẹ nó, khinh người quá đáng. Đây là có ý tứ gì? Chúng ta đường đường là một trong bát đại môn phái tới tham gia giao lưu hội, sao lại an bài chúng ta ở nơi này? Triệu Sang tức giận nói, chẳng lẽ đây là ý tứ của trưởng giáo tạo hóa môn? Phong Vô Kỵ nhìn tòa biệt viện đơn sơ dị thường, ngay cả 100 người cũng không dung nạp nổi, gương mặt già nua đã trở nên vô cùng khó coi rồi. Vốn là xuất phát từ lễ tiết, lão đã nhẫn nhịn ẩn giấu đi tất cả khí tức, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một luồng thần niệm vô cùng khủng bố, trong nháy mắt cuồng bạo tàn ra, bao phủ toàn bộ các ngọn núi trong phương viên mấy trăm dặm. Tạo hóa môn, tạo hóa tiên cung. Đúng lúc này, tạo hóa tiên cung, một lão giả khuôn mặt hồng hào, đột nhiên mở hai mắt. Phong trưởng giáo, ngươi đây là, ồ các ngươi sao lại ở đây? Một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện bên cạnh Phong Vô Kỵ. Cổ trưởng giáo, ta cũng đang thắc mắc tại sao môn hạ đệ tử của ngươi lại an bài chúng ta ở chỗ này. Chẳng lẽ đại hội giao lưu lần này lại cử hành ở chỗ này sao? Phong Vô Kỵ vốn cũng đang ẩn chứa một chút tức giận, nhưng lúc nghe trưởng giáo chí tôn của tạo hóa môn là Góc Truyện audio.com, cổ đức nhân nói vậy thì ngữ khí cũng hòa hoãn lại một chút, bất quá sự bất mãn lại biểu lộ không sót chút nào qua lời nói. Đường đường là một trong bát đại môn phái, mặc dù mấy năm nay cũng xuống dốc không ít, nhưng nếu chỉ đơn thuần là vì coi thường mà cư nhiên an bài môn phái của mình ở loại địa phương như thế này thì cho dù tạo hóa môn có cường đại hơn đi nữa thì đã sao chứ? Đây đúng là một sự sỉ nhục, sự vô lễ của mấy tên đệ tử kia thì Phong Vô Kỵ có thể không để ý, nhưng hiện tại thì không thể nhịn được nữa. Đây có khác gì dáng cho Trảm Không Kiếm phái một bạt tai trước mặt toàn thể tu luyện giới? An bài các ngươi ở đây? Buồn cười, Phong trưởng giáo, ngươi chờ một lúc, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Cổ đức nhân lúc cảm ứng được thần niệm của Phong Vô Kỵ thì còn có chút bất mãn, bởi vì loại hành vi thế này ít hay nhiều cũng là không tôn trọng với tạo hóa môn. Nhưng lúc cảm ứng được vị trí của Phong Vô Kỵ, lại thêm nghe được lời nói của Phong Vô Kỵ thì nhất thời hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cổ đức nhân hầu như trong nháy mắt liền hiểu rõ nguyên nhân, chửi thầm một tiếng đám phế vật rồi lập tức xuất ra một đạo thần niệm. Sau một lát, Thái Thượng trưởng lão phụ trách nhiệm vụ tiếp đãi lần này của tạo hóa môn là Bộ Tỉnh Vân liền bực mình dắt theo mấy tên đệ tử kiêu ngạo kia tới đây bồi tội, cũng tự mình đưa mấy người Trảm Không Kiếm phái tới biệt viện ở Linh Thiếu Phong đặc biệt chuẩn bị cho bát đại môn phái lần này. Bất quá cổ đức nhân cũng không ra mặt nữa. Phong Vô Kỵ tuy là bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Đại hội giao lưu của bát đại môn phái. Nói là đại hội giao lưu, nhưng căn bản thật ra thì mục đích thật sự của nó chính là thông qua trận đấu của người mới mà xác định lại địa vị và thứ tự của các đại môn phái ở tu luyện giới mà thôi. Những môn phái tới tham gia, ngoại trừ bát đại môn phái ra thì còn bao gồm cả một vài môn phái có thực lực tương đối cường đại. Trên thực tế thì giống như là đại hội giao lưu thi đấu của toàn bộ tu luyện giới. Thứ tự của bát đại môn phái được xác định dựa theo mấy thứ hạng đầu sau cùng của lần giao lưu thi đấu này. Đương nhiên là loại thứ tự này cũng không thật sự đại biểu cho thực lực thật sự của một môn phái. Chỉ có thể đại biểu cho thực lực cho thế hệ mới của môn phái đó mà thôi. Trảm không kiếm phái đã hai lần liên tục đứng sau hạng 8 rồi. Nếu như thứ tự lần này vẫn không thể leo lên trên hạng 8 thì sẽ bị bát đại môn phái xóa tên, sẽ bị một môn phái khác có thành tích tốt hơn ngoài bát đại môn phái giành chỗ. Hơn nữa tin tức thiên âm môn diệt môn đã lộ ra rồi, khiến cho đại hội giao lưu của bát đại môn phái lần này vô cùng náo nhiệt cũng là lần đáng để mong chờ nhất. Cùng hôm nay, ngũ đại môn phái Long Tượng Cốc Thương Huyền Phù, Dược Vương Cốc Thiên Vũ Môn, Xạ Thương Tông cũng lần lượt tới, tất cả đều được an bài ở tại Linh Thiếu Phong. Đồng thời thì ba môn phái có biểu hiện tương đối cường đại trong 3 năm gần đây là Thải Vân Tông, Âm Dương Tông, Phách Đao Môn cũng được an bài ở tại Linh Thiếu Phong. Thứ tự của Thải Vân Tông, Âm Dương Tông và Phách Đao Môn lần đầu tiên chia ra là thứ 8, thứ 9, thứ 10, lần thứ 2 thì là thứ 10, thứ 9, thứ 8. Thực lực của ba môn phái có thể nói là tương đương nhau, lần này là môn phái có hy vọng tấn thăng tới bát đại môn phái. Góc truyện audio.com Nhất kỳ thật thì mấy năm gần đây Trảm Không Kiếm Phái đã rất xa sút ở tu luyện giới rồi. Mà hiện tại lại thêm thiên âm môn diệt môn, đã định trước là sẽ có một môn phái sẽ được đề thăng. Thứ hai thì chỉ cần thành tích của Trảm Không Kiếm Phái lần này kém hơn một môn phái bất kỳ nào đó trong ba môn phái này thì sẽ mất đi tư cách đứng trong bát đại môn phái. Chuyện sắc hiệp, chuyện này có nghĩa là trong ba môn phái này, rất có thể sẽ có tới hai môn phái có thể tấn thăng lên thành một trong bát đại môn phái. Đồng dạng, hôm nay cũng có một vài môn phái có thực lực tương đối thấp, các đại thế gia cùng với các tiểu môn phái tới đớ góp vui cho biết. Trong vòng một ngày một đêm ngắn ngủi mà tuyệt đại đa số tinh anh của tu luyện giới trong thiên huyền đại lục đã tập hợp ở đây, khiến cho tạo hóa môn phi thường náo nhiệt. Đêm đó, Phong Vô Kỵ triệu tập các đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái, do Âu Dương Minh Tuyên đọc tình thế cụ thể thật sự của Trảm Không Kiếm Phái mấy năm gần đây cùng với đám người Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi và mấy tên đệ tử khác cũng tham gia trận thi đấu giao hữu lần này lên phát biểu nốt, đồng thời cũng kể lại tỉ mỉ cho mọi người nghe phân tích về đặc điểm tuyệt học của các đại môn phái cùng với những chỗ cần lưu ý. Đồng thời, Phong Vô Kỵ cũng giao cho Trương Tử Hàm nhiệm vụ hàng đầu, đó chính là lúc khai mạc đại hội giao lưu trưa ngày mai, sẽ do bát đại môn phái, thực tế chỉ còn lại có 7, mỗi phái cử ra một người đệ tử biểu diễn tuyệt học của bản phái. Trong 10 người, Phong Vô Kỵ đương nhiên cho là tu vi của Phong Linh Nhi là cao nhất. Dù sao thì lúc tên Dương Thiên Lôi này tấn chức thần đạo cấp 3 cũng không nói cho bất kỳ ai biết hết. Hơn nữa sau khi hắn ra khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình liền bằng vào sự hợp lực của mình và Lăng Hy mà che giấu khí tức của chính mình, chỉ duy trì ở mức thần đạo cấp 2. Mặc dù là Phong Vô Kỵ có quán nhập thần niệm vào trong cơ thể của Dương Thiên Lôi đi nữa thì cũng không thể nhìn ra được. Cho nên Phong Vô Kỵ chỉ biết là tu vi của Dương Thiên Lôi đã khôi phục tới cảnh giới thần đạo cấp 2 mà thôi. Tu vi của Phong Linh Nhi là cao nhất, vốn là nên để Phong Linh Nhi lên biểu diễn. Nhưng Phong Vô Kỵ cũng không muốn để Phong Linh Nhi bại lộ thực lực quá sớm. Bởi vì, hắn muốn Phong Linh Nhi có thể giành được hạng nhất. Còn Dương Thiên Lôi thì hắn cũng không thể để lộ được, cho dù là để hắn đi biểu diễn đi nữa thì người anh em này hình như còn chưa kịp tu luyện mấy tầng sau này của Trảm Không Kiếm Quyết. Về phần đám người Sở Hương Hương thì cũng có vấn đề giống hệt vậy. Cho nên, chỉ có Trương Tử Hàm là thích hợp để lên biểu diễn nhất. Cảnh giới tu vi của Trương Tử Hàm tuy là không phải đứng đầu trong hàng mấy tuyển thủ thần đạo tham dự lần này, nhưng Phong Vô Kỵ tin là có thể đứng vào hàng nhất lưu. Hơn nữa nàng cũng tu luyện Trảm Không Kiếm Quyết khá chắc chắn. Không cần biểu diễn quá cao thâm gì hết, chỉ cần thi triển tới trước tầng 6 là được. Ban đêm, trên tạo hóa tiên cung, không gian đột nhiên truyền tới một cỗ ba động rất nhỏ, ba đạo thân ảnh yên lặng không một tiếng động liền xé rách hư không, xuất hiện trên cửa lớn của tạo hóa tiên cung. Vào đi, thanh âm nhàn nhạt của cổ đức nhân phát ra, đầy dẫy một cỗ uy nghiêm không gì sánh được. Vâng, trưởng giáo, khí tức của ba người này hiển nhiên đã đạt được cảnh giới thần đạo cấp 5 đỉnh phong. Gạch nối, góc truyện audio.com, bẩm báo trưởng giáo, 10 tên đệ tử của Thải Vân Tông mà đệ tử đưa tới dự thi có 3 tên tiên thiên cấp 9 đỉnh phong, 3 tên tiên thiên cấp 8 đỉnh phong cùng với 4 tên tiên thiên cấp 7 đỉnh phong. Một vị lão giả có tướng mạo thanh quắc, trong đó chính là tông chủ của Thải Vân Tông Lâm Kiếm Nam, nói với vẻ cung kính, vừa nói, trong ánh mắt lại phát ra một tia đắc ý. 4 tên thuộc hạ mà đệ tử đưa tới dự thi có 4 tên tiên thiên cấp 9 đỉnh phong, 2 tên tiên thiên cấp 8 đỉnh phong, 4 tên tiên thiên cấp 7 đỉnh phong. một nam nữ khác thoạt nhìn còn khá trẻ, tướng mạo cũng khá tuấn mỹ, cũng nói với vẻ rất cung kính. Nam tử này cư nhiên lại chính là tông chủ của Âm Dương Tông, Đông Phương Vũ. Nghe Đông Phương Vũ nói vậy, Lâm Kiếm Nam thoáng kinh hãi, hiển nhiên là thực lực của Âm Dương Tông đã vượt qua Thải Vân Tông bọn họ, bất quá, hắn cũng biết rõ công pháp tu luyện của Âm Dương Tông cho nên cũng chẳng lộ ra vẻ lo lắng gì. Tuy là cảnh giới có kém hơn một chút nhưng thực lực thật sự không nhất định sẽ kém hơn đối phương. Phách đao môn của đệ tử xuất ra 2 tên tiên thiên cấp 9 đỉnh phong, 8 tên tiên thiên cấp 7 đỉnh phong. Người này chính là môn chủ của Phách Đao Môn, Hồ Cuồng Đao, tướng mạo uy mãnh, nhãn thần lãnh liệt, mặc dù trước mặt Cổ Đức Nhân đã cố gắng ra vẻ rất cung kính, nhưng cũng không thể che giấu lệ khí trên người của hắn. Tốt, Cổ Đức Nhân thỏa mãn vuốt chòm râu dài, bất quá nhãn thần đột nhiên lại trầm xuống, nói. Ghế trống của Thiên Âm Môn thì nhất định sẽ bị một người trong các ngươi giành được. Bất quá Trảm Không Kiếm Phái. Trưởng giáo Trảm Không Kiếm Phái đã liên tục 2 lần bị 3 phái của chúng ta qua mặt, thực lực của chúng ta lần này lại còn cao hơn lúc trước. Xin trưởng giáo cứ yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ có 2 phái tấn thăng lên tới bát đại môn phái. Đúng vậy, trưởng giáo, như vậy thì tạo hóa môn của chúng ta hắc hắc. Nếu đúng như các ngươi nghĩ thì tốt rồi. Chính là cả bản tôn cũng không ngờ Trảm Không Kiếm Phái lại che giấu sâu tới như vậy, nguyên bản chúng ta đã tiến hành điều tra Trảm Không Kiếm Phái rồi, nhưng đệ tử mà hôm nay Phong Vô Kỵ đưa tới lại khiến bản tôn không thể ngờ được. Cổ Đức Nhân nói, hôm nay lúc Phong Vô Kỵ xuất thần niệm kinh động hắn, thần niệm của hắn tuy là chỉ lướt qua Phong Vô Kỵ một chút nhưng lại nhìn kỹ mấy đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái không sót chút gì. Dương Thiên Lôi tấn cấp thần đạo đương nhiên cũng chẳng phải bí mật gì, nhưng Cổ Đức Nhân lại không ngờ Dương Thiên Lôi cư nhiên đã bước vào thần đạo cấp 2 rồi. Cách chương.